Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lê Thị Quỳnh Trang ở Nha Trang hỏi về bệnh phổi mô kẽ. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ vui lòng tư vấn cho tôi thắc mắc sau. Chồng tôi bị bệnh viêm mô kẽ hạ đòn phổi phải, đã chụp X-quang. Uống thuốc được một tuần rồi nhưng vẫn còn ho nhiều, người mệt. Bác sĩ bên này cho 5 loại thuốc nhưng tôi chỉ biết tên kháng sinh là clarithromycin, kháng viêm là methylprednisolone 4mg mà thôi. Thưa bác sĩ, đây có phải là một bệnh về phổi không? Có nguy hiểm không? Có lây bệnh không? Kiêng ăn những thức ăn gì? Có cần uống thêm thuốc đặc trị nào nữa không? Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh phổi mô kẽ. Thì trước hết tôi xin nói rõ là ở đây tôi không có tư vấn cho một trường hợp cá biệt nào cả. Và thêm một vấn đề nữa là tôi không có hành nghề trong môi trường y khoa tiếng Việt. Cho nên những cái danh từ khoa học hay là những cái thuật ngữ khoa học tôi dùng trong tiếng Anh hoặc là tôi dịch qua tiếng Việt có thể không có hoàn toàn tương ứng với thuật ngữ tiếng Việt mà quý vị thính giả nêu ra. Tôi nói như vậy vì trong trường hợp này chúng ta gọi cái bệnh này là bệnh mô phổi kẽ. Và tôi nghĩ là nó tương ứng với cái một cái bệnh tiếng Anh tên là interstitial lung disease. Và tôi sẽ giải thích cái tên hơi khó hiểu này. Và cũng là trong cái giới hạn mà chúng ta vừa nêu ra. Thì thứ nhất là cái mô kẽ là cái gì và mô kẽ phổi là cái gì? Thì cái chữ theo tôi nghĩ mô kẽ là dịch từ cái tiếng quốc tế gọi là, như tiếng Anh gọi là interstitial tissue hay là interstitium. Thì chúng ta biết rằng ở trong mỗi cái phổi chúng ta có hàng triệu, thì thật ra là nó có đến 500 triệu là cái túi nhỏ, nó chứa không khí và gọi là những cái phế nang. Từ của chúng ta, phế là cái phổi, nang là cái túi, và từ tiếng Anh gọi là alveoli. Thì không khí từ ngoài hít vào căng các phế nang và đem oxy vào máu, tháng khí là CO2 được thải vào phế nang, từ trong máu thải vào phế nang và đi theo hơi thở ra ngoài. Và những cái mô nằm giữa các cái phế nang gọi là cái mô kẽ. Kẽ có nghĩa là cái khoảng trống là giữa hai cái gì đó, là ở đây là ở giữa của những cái phế nang. Interstitial tissue thì có trên 200 cái bệnh khác nhau được gom vào trong cái nhóm bệnh mô kẽ phổi, interstitial lung disease. Thì tuy nhiên những cái bệnh đó tại sao chúng ta gom vô một cái tên chung là vì nó có những cái đặc điểm giống như nhau. Thứ nhất là người bệnh ho nhiều và thấy hụt hơi, thấy khó thở. Từ tiếng Anh người ta hay nói short of breath là cái hơi thở mình nó ngắn, mình làm cái gì đó thì thấy mình thở không được. Hoặc là mình ý thức về cái sự mà mình đang phải cố gắng mình mới thở được. Thì ngoài ra có thể có những cái biến chứng ảnh hưởng đến hệ tim mạch, mạch máu mà nó chạy ở trong phổi, những cái động mạch ở trong phổi. Người ta gọi những cái bệnh như là bệnh cao huyết áp của châu thân hay là cao huyết áp của những cái động mạch ở trong phổi, pulmonary hypertension hay là suy tim. Và các đầu ngón tay của cái người đó do nó lâu ngày nó thiếu oxy, oxy nó ở cái mức là thấp hơn bình thường, thì cái móng tay nó cong xuống và cái đầu ngón tay nó to và nó tròn, giống như là cái đầu đũa mà chúng ta dùng để đánh trống, và từ tiếng Anh gọi là club fingers. Nhóm thứ hai là có những cái triệu chứng được quan sát trên hình quang tuyến, được chụp hình phổi thường, hay là bác sĩ có thể dùng cái kỹ thuật số cắt lát là CT scan. Thì ví dụ như bác sĩ quang tuyến có thể thấy những cái vết mà chúng ta thường gọi là những vết nám, là thay vì trên cái phổi bình thường thì thấy không khí thì cái tiêu quang tuyến nó đi xuyên qua, ở đây nó bị cạn lại và nó làm những cái vết trắng trắng thì gọi là những vết nám, opacities. Ở cái chỗ đó cái mô phổi nó đặc hơn là bình thường, từ tiếng Anh là consolidation, hay là cái nhìn vô ở trên cái mặt phổi nó giống như là một cái mặt kính mà chúng ta chà đi cho nó mờ đục, không có thể xuyên thấu được. Và tiếng Anh người ta hay dùng cái từ là ground glass appearance. Và thường thì nó xảy ra cả hai bên phổi và nằm phía ngoài biên của bên phổi, phía xung quanh của cái vùng phổi. Và cũng nhận xét là trong trường hợp bệnh nhân ở đây thì thính giả hỏi là bệnh nhân chỉ có một cái vùng phổi ở dưới xương đòn gáy, một bên xương đòn gánh, một bên thôi bị bệnh. Và nhưng tuy nhiên những cái trường hợp có thể xảy ra như vậy, nhưng mà chúng ta không, như đã nói là không có thể bàn riêng trong một cái trường hợp nào được, là vì chúng ta không có người bệnh trực tiếp với bác sĩ. Điểm thứ ba là về cơ năng phổi, là ví dụ như bác sĩ sẽ đo cái lượng không khí lúc thở ra hay là thở vào, lúc thở hết sức mạnh, và là người ta đo cái lượng cái không khí vô ra đó, cái phổi nó nở ra được bao nhiêu, và người ta đo cái áp suất oxy ở trong máu, oximetry. Thường thường thì người ta chỉ cần xuyên đo cái áp suất oxy, cái nồng cái hàm lượng oxy ở trong máu xuyên qua da mà thôi. Nếu mà muốn chính xác hơn thì phải lấy máu và thử. Và thêm một điểm nữa là nó có một cái dấu hiệu, nếu khi mà người ta lấy sinh thiết, là chúng ta thường nói nôm na là thử thịt, là biopsy, thì những cái sinh thiết sẽ cho thấy bệnh hiện tượng viêm, inflammation và sơ là fibrosis ở trong những cái mô nó bao quanh các cái phế nang. Người ta có thể lấy cái mẫu tế bào ở trong phổi bằng cách người ta soi cuống phổi, người ta đặt một cái ống nội soi vô trong cuống phổi. Cũng có thể là người ta sẽ bơm vô một số nước muối, người ta rút cái nước đó ra, gọi là rửa cái cuống phổi, lava, và ta xem những cái tế bào ở trong cái nước đó. Hay là người ta có, bác sĩ có thể cần phải giải phẫu, mở cái lồng ngực, rạch mở lồng ngực và lấy một cái mẫu ở trong phổi ra để mà thử. Bây giờ tôi xin nói về những cái nguyên nhân gây bệnh. Thì nói chung thứ nhất là nguyên nhân những cái chất độc, những cái chất làm ô nhiễm không khí. Cái loại thứ nhất là những cái bụi gọi là bụi silica. Silica, S-I-L-I-C-A, là một cái chất mà chúng ta thấy như là thủy tinh ở trong cát, hay là quartz. Một số thợ, ví dụ như dùng cái máy, nó có cái máy cái phun mạnh để vào các thân chích tàu hay là những cái đồ sơn để mà lột cái lớp sơn cũ, hay là dùng để mài nhặn một cái số dụng cụ như là nữ trang, hay là những cái người thợ đục đá, mài đá, kỹ nghệ xi măng, gạch, thì những cái người này dễ bị tác dụng của cái chất silica ở trong cái dạng tinh thể ở trên, họ tác dụng lên trên phổi của mình, và khi đó người gây một cái bệnh mà cũng trong cái nhóm mô kẽ này thì gọi là silicosis. Thứ hai là một cái chất mà tôi xin bàn đây là cái chất asbestos. Thì do tiếng Pháp là amiante, và mình do thừa hưởng cái ảnh hưởng của văn chương và danh từ của Pháp, thì chúng ta gọi là amiante, nhưng mà tôi đề nghị là mình nên xài asbestos là bây giờ, tại vì trên phần lớn thì y văn sẽ xài dùng cái tiếng này. Nếu mà mình tiếp tục mình dùng cái chữ amiante thì có thể là mình không có ý thức nhiều về những cái khảo cứu mới, những cái ưu tư mới trong y học đang xảy ra về cái chất này. Thì cái chất này nó dùng ở trong công nghệ, ví dụ như trong nhà máy, trong kỹ nghệ xây cất, và nó được dùng nhiều trong những cho tới đầu khoảng thập kỷ 1970 ở Mỹ. Vì ở Mỹ sau năm 1970 trở đi thì người ta ý thức về cái hại của cái chất này, và người ta ứng dụng của những cái chất asbestos này rất bị giới hạn, hầu như là ít khi mà xài tới. Và người ta dùng nhiều nhất là trong các cái vách dùng để cạn nhiệt ở trong nhà máy, hay là trong tàu bè, hay là có khi là xây dựng ở trong nhà cửa. Và người ta ước tính ở Mỹ cho đến bây giờ cái hậu quả của cái chuyện đó là mỗi năm vẫn còn cả trên 10.000 người chết vì tác động của asbestos lên phổi, làm viêm phổi và có thể gây ung thư. Trên thế giới thì người ta ước tính là mỗi năm có chừng 100.000 người chết vì tác dụng của asbestos. Và riêng về Á Châu thì trong từ trước lại ngược lại với ở bên Mỹ, và trước năm 1970 thì vì cái trình độ kỹ nghệ hóa ít, chúng ta ít xài asbestos. Nhưng mà từ 1970 cho tới cuối thế kỷ thứ 20 thì cái lượng asbestos xài rất nhiều, gia tăng rất nhiều, đi ngược với cái trào lưu ở bên Mỹ và gia tăng nhiều ở những cái nước đang kỹ nghệ hóa bên Á Châu. Những cái nước như là Nam Hàn hay là Nhật thì bây giờ những cái trường hợp mà y tế về bệnh nhân bị tác dụng những cái bệnh liên hệ tới asbestos, gọi là asbestos related disease, nó bắt đầu xuất hiện. Và đối với những cái xứ như là Trung Quốc, Việt Nam mình thì kỹ nghệ hóa chậm hơn, thì bây giờ có lẽ cái lượng mình dùng, mặc dù mình không có ý thức được cái điều này, nhưng mà cái lượng asbestos mình dùng sẽ cao hơn trước nữa, và có lẽ trong vòng 5-10 năm hay là nhiều hơn nữa trong năm tới thì chúng ta lần lần chúng ta sẽ bị cái hậu quả của những cái bệnh này. Một cái yếu tố kế tiếp là những cái loài thú vật như là phân chim, bird droppings, thuộc cái loài viêm kẽ phổi do cái người bệnh họ nhạy cảm quá độ với cái phân của con chim. là hypersensitivity pneumonitis, là viêm phổi do quá nhạy cảm. Thì cái phổi người nuôi chim nó phản ứng với cái chất kháng nguyên đã nằm trong cái phân gà, phân ngỗng hay là những cái thường thường người ta nuôi con chim két cũng bị ảnh hưởng, cũng có một số người cũng có thể bị cái bệnh này. Bây giờ trong một những cái môi trường khác ở trong nông nghiệp, bụi ở trong các kho lúa, bụi do từ mẹ cốc phơi gạo, xay gạo, lúa, những cái nghề nông nghiệp như là trồng nho, vì ở trên nấm nó cũng mọc, ở trên những trái nho nó cũng có thể lên làm gây ra cái mà hypersensitivity pneumonitis mà chúng ta đã nói. Và những cái người tiếp xúc với lại những cái compost, là những cái chất mà rơm rà hay lá cây mình ủ đem lại nên bón phân, thì trong đó nó cũng có thể chứa những cái chất mà làm cho những cái người nông dân tiếp xúc với lại những cái chất đó họ bị cái hypersensitivity pneumonitis. Và những thường hơn có những cái nơi, nhưng mà trong cái đời sống bây giờ nó thịnh vượng hơn, chúng ta có những cái bồn nước nóng trong nhà, những cái hot tubs nó nằm ở trong nhà, và cũng sẽ có một số người dùng những cái hot tubs đó và họ phản ứng với lại những cái chất kháng nguyên, những cái antigen ở trong những cái nước ở trong cái hot tub, và cái phổi của họ cũng bị cái bệnh mà viêm kẽ ở trong phổi. Bây giờ tôi xin nói về với lại có một số nữa, những cái người giống như là đàn bà bị trị liệu bằng quang tuyến radiotherapy vì họ bị ung thư vú, thì thay vì như chúng ta đã mô tả ở trên, những cái sang thương nó nằm ở đầy cùng hai bên phổi, thì những cái người này nhiều khi họ chỉ bị giới hạn trong một cái vùng nơi mà họ bị áp dụng cái quang tuyến trị liệu. Và ngoài ra những cái người hóa trị liệu chemotherapy cũng có thể bị cái bệnh loại này. Thì nói tóm lại và một cách dễ hiểu thì do nhiều lý do khác nhau, những cái mô thẹo, tức như là scar tissue, sẹo hay là thẹo, nó dần dần nó thay thế cái mô kẽ, là cái interstitial ở trong cái phổi bình thường, và làm cho cái phế nang nó không có khả năng giãn nở bình thường, và làm cái giảm cái cơ năng của phổi, gây ra ho và khó thở đối với những cái người bệnh mắc loại này. Bây giờ tôi xin nói về cái vấn đề chữa trị. Thì bệnh viêm kẽ ở phổi thường không có đảo ngược lại được. Một khi nó đã thành cái viêm thẹo thì chúng ta không có đảo ngược được. Và cái thuốc mà chính mà người ta dùng là corticosteroid hay là corticoid, nói theo tiếng Việt Nam của chúng ta. Ví dụ như trong trường hợp thính giả hỏi là chồng của vị thính giả đang xài chữ metin, thuốc metinprednisolone, là metinprednisolone là một cái chất corticoid, nó do một cái tuyến thượng thận ở trong người chúng ta sản xuất ra. Thì thuốc corticoid có thể nó ngăn chặn một phần nào cái cơ chế viêm hoặc là làm chậm lại, nhưng mà nói chung chúng ta đang bàn về một cái bệnh, chúng ta không có thể biết rõ là cái bệnh trong thính giả hỏi là cái gì, nhưng mà trong cái trường hợp mà interstitial pneumonitis thì nó có thể làm cái bệnh tiến triển chậm lại, nhưng mà có thể không có hữu hiệu lắm, và nhất là thường thường là không có cái kết quả nhanh chóng được. Thì cái corticoid loại như là prednisone thì lúc đầu người ta dùng, bác sĩ dùng liều cao, bệnh nhân uống trong trình một tuần lễ giảm triệu chứng nhiều, thì bác sĩ từ từ do cho cái liều nó bớt hẳn, cho tới khi bớt hẳn người ta gọi cái đó là gọi là tapering, tức là làm cho cái liều nhỏ dần dần, không có đột ngột mà ngưng cái thuốc. Thì tuy nhiên khó thay đổi cái tiến trình của cái căn bệnh, và người bệnh dễ mắc những cái bệnh nhiễm trùng như lao. Nhưng mà đặt câu trả lời cho câu hỏi là nó có lấy không, thì nếu mà nó không có bị những cái biến chứng như là miệng nhiễm trùng như lao, thì từ nó bệnh viêm phổi kẽ nó không phải là một cái bệnh truyền nhiễm, vì không có phải là trực tiếp do vi trùng nhiễm mà gây ra. Những cái biện pháp phòng ngừa như là tránh các chất kháng nguyên, những cái allergen, những cái chất mà làm gây hypersensitive như chúng ta đã nói, hay là thay đổi môi trường làm việc, hay là cái những cái người công nhân hay là nông dân mang những cái máy thở lọc không khí. Những cái máy này nó không có phải là một cái khẩu trang bình thường như thường, mà chúng là những cái loại mà nó che hết kín mũi miệng, và gồm những cái cartridge nó có khả năng lọc không khí, nhất là những cái độ bụi nhỏ trong không khí, và có thể là cải thiện cái thoáng khí nơi làm việc. Thì những cái việc làm như vậy có thể có ích, nhưng mà theo như kinh nghiệm thì đó là những cái biện pháp khó áp dụng một cách hữu hiệu. Thì tóm lại là câu hỏi của vị thính giả đặt ra cho chúng ta một cái cơ hội để chúng ta tìm hiểu và học hỏi về một cái bệnh quan trọng liên hệ nhiều đến các yếu tố về môi sinh, nhất là vấn đề ô nhiễm kỹ nghệ, nghề nghiệp, và cũng như là những cái nguy cơ có thể xảy ra trong nông nghiệp hay là trong công nghệ. Và đặc biệt là về cái asbestos là một cái vấn đề mà gần đây Liên Hiệp Quốc cũng có nêu ra vấn đề này đối với cái xứ châu Á, một nơi mà chúng người ta chưa có ý thức rõ rệt lắm về cái vấn đề mà đã xảy ra ở Mỹ hay là những cái nước khác rồi. Thì có lẽ bệnh nhân riêng ở đây đặt câu hỏi ở đây thì tôi xin đề nghị nên trở lại với bác sĩ của mình để bác sĩ theo dõi tiếp, khám sát thêm, điều chỉnh liều thuốc nếu cần, vì khả năng là có phải cần phải chữa bệnh lâu dài. Nếu mà đúng giống như cái bệnh mà chúng ta đang bàn hôm nay, và để có dịp cho bác sĩ trả lời những thắc mắc có thể có. Ngoài ra, những cái biện pháp về nếp sống có thể áp dụng được là, thứ nhất quan trọng nhất là bỏ hút thuốc lá nếu bệnh nhân hút thuốc lá. Đó là cái biện pháp quan trọng nhất đối với việc bảo vệ sức khỏe. Và nên tránh những cái nơi có hút thuốc lá do người khác hút, gọi là hút thuốc lá bị động và có nhiều khói xe hay là ô nhiễm không khí. Điểm thứ hai là bệnh nhân có thể là vì mệt hay là vì thiếu phương tiện, không muốn ăn và uống đầy đủ và thiếu những thực phẩm tươi như là rau cải, trái cây. Nên duyệt với bác sĩ hay là chuyên viên dinh dưỡng xem mình cần uống thêm những cái các thuốc bổ như là vitamin hay không, hay là dùng những cái dầu như gọi là dầu cá, fish oil, là có nghĩa là những cái thuốc mà nó có chứa omega 3 fatty acid, những cái thứ đó có thể có ích. Điểm thứ ba là cũng rất quan trọng là nên chích ngừa bệnh cúm, là influenza, và có những cái thuốc chích ngừa bệnh viêm màng óc, bệnh viêm phế cầu trùng, pneumococcal vaccine. Thì cái pneumococcal vaccine là người thường thường người ta khuyên những người trên 65 tuổi cần phải chích. Nhưng mà nếu mà những người có những cái yếu tố nguy cơ như cái người già mà có cái bệnh mà viêm kẽ như thế này, có thể là chích ở cái tuổi nhỏ hơn, cái tuổi trẻ hơn. Và cái thuốc này nó có hai loại, một loại là nó gọi là Pneumovax và một cái loại khác hiện nay người ta dùng cho trẻ em nhưng mà cũng có thể approve để dùng cho người già, gọi là Prevnar 13. Thì những cái chuyện này cần phải nhờ tới bác sĩ quyết định xem có cần hay là không. Và tìm thêm cái điểm cuối cùng là những cái người bệnh, là cái loại bệnh này là một cái bệnh cũng kinh niên hay là mãn tính, thì cần cơ hội liên lạc với bác sĩ điều dưỡng và người trong gia đình hay là bạn bè để giải quyết những cái lo âu và chia sẻ ưu tư với người bệnh. Và cuối cùng tôi cũng xin nhắc lại, và đây là thông tin chung cho bệnh nhân vì cái bệnh mà từ tiếng Anh gọi là interstitial pneumonitis. Cái bệnh này có thể mà cũng không có thể dính líu tới cái câu hỏi của bệnh nhân. Tôi chỉ xin đưa ra một số kiến thức để chúng ta cùng học hỏi như mọi khi mà thôi. Xin cảm ơn và chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.